Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên phát hiện thu giữ lượng lớn hàng hóa nhập ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lực lượng hải quan siết chặt kiểm soát ma túy dịp cuối năm. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung các năm 2014, 2017, 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 20 tháng 12, Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, đơn vị nhận được tin báo tố giác của người dân về việc nhận được cuộc gọi của các đối tượng giả mạo cán bộ cơ quan nhà nước, công an phường, đề nghị cài đặt ứng dụng Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để thực hiện cập nhật thông tin cá nhân. Các đối tượng sẽ gửi đường link như https://viet.lgovn.cc. Sau khi cài đặt ứng dụng giả mạo, đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại, màn hình bị tối đen, bị hại không thao tác được trên màn hình, không tắt nguồn được. Lúc này, đối tượng vào các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử trên điện thoại của bị hại và thực hiện giao dịch chuyển tiền để chiếm đoạt. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ, tự xưng là cán bộ, cơ quan nhà nước để thông báo, yêu cầu bổ sung, cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại. Tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng. Người dân truy cập vào Cổng Dịch vụ Công Quốc gia thông qua tên miền https://dịchvucong.gov.vn. Không nên truy cập, tải và cài đặt ứng dụng trên điện thoại qua các đường dẫn hoặc những kênh không chính thống. Khi phát hiện các website, ứng dụng giả mạo, lừa đảo, cần thông báo ngay với các cơ quan chức năng để được hỗ trợ. Đồn Biên phòng Trịnh Tường, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán người xảy ra vào các tháng 8, tháng 9 năm 2022 tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Trước đó, bằng các thủ đoạn tuyển người đi lao động ở các quán bar, nhà hàng, khách sạn ở trong nước và ngoài nước lương cao, các đối tượng đã lừa đưa được nhiều người, tổ chức đưa trái phép sang Lào và giao cho một nhóm người Trung Quốc đưa vào đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng tại tỉnh Bo Keo, Lào. Các đối tượng đã bắt nạn nhân ký kết hợp đồng lao động có nhiều điều khoản bất lợi cho người lao động, ép sử dụng các ứng dụng game online để tiến hành các hoạt động lừa đảo trực tuyến và tìm kiếm dụ dỗ người chơi game online thu lợi bất chính cho các ông chủ người Trung Quốc. Khi người lao động không muốn thực hiện công việc được giao, chúng giam giữ, bỏ đói, đánh đập, khủng bố tinh thần bằng nhiều hình thức. Quay video cảnh bị đánh đập, bỏ đói, ép nạn nhân gọi điện về gia đình để đòi tiền chuộc với lý do bồi thường hợp đồng, hoàn trả chi phí phương tiện. Trong thời gian điều tra, nhận thức được hành vi của mình là sai, vi phạm pháp luật, các đối tượng Tần Ông Cao, sinh năm 1993, dân tộc Dao, Lý Láo San, sinh ngày 18 tháng 4 năm 2000, dân tộc Dao, và Lý A Hồng, sinh ngày 4 tháng 5 năm 2003, dân tộc Mông. Cả ba đối tượng cùng trú tại xã Trịnh Tường, Bát Sát, Lào Cai đã tự nguyện đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tần Ông Cao khai nhận là chủ mưu, cầm đầu câu kết với các đối tượng người nước ngoài cùng với các đối tượng Lý Láo San và Lý A Hồng lừa, đưa được 5 nạn nhân để nhận tiền và lợi ích vật chất khác. Trong số các nạn nhân có Sùng A L, trú tại thôn Ngải Thầu Thượng, xã A Lù, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, bị đánh đập trong 5 ngày, sau đó bị quay video gửi về gia đình đòi 450 triệu đồng tiền chuộc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Bình cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện một nhóm học sinh trên địa bàn mua nguyên liệu trên mạng rồi tự chế pháo nổ trái phép với tổng trọng lượng 11,3 kg. Cụ thể, khoảng 16 giờ ngày 19 tháng 12, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng công an xã Lương Phú, Phú Bình đã phát hiện một nam thiếu niên đang đi trên đường thuộc xóm Việt Ninh, xã Lương Phú, có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu nam thiếu niên này dừng lại để làm việc. Trong quá trình làm việc, nam thiếu niên này khai nhận tên là LTK, sinh năm 2010, trú tại xóm Việt Ninh, xã Lương Phú, đồng thời giao nộp một quả pháo tự chế có dạng hình tam giác, một đầu gắn ngoài nổ. LTK khai nhận thêm, trước đó khoảng tháng 10 năm 2023, K và NTN sinh năm 2010, trú tại xóm Phú Lương, được NVN sinh năm 2009, trú tại xóm Lương Tạ 1, Lương Thái, cùng thuộc xã Lương Phú, rủ nhau mua bột lưu hình, bột K-Cloba, bột Natchi trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ đốt trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Cùng ngày, công an xã Lương Phú đã tiến hành làm việc với NVN. Tại đây, N đã khai nhận về hành vi của bản thân. Trong quá trình để pháo và thúc pháo tại gia đình, N đã một mình tự chế tạo thêm 20 quả pháo có dạng hình trụ tròn với kích thước khác nhau và để tại phòng ngủ của gia đình. Còn đối tượng NTN khai nhận đã cùng N và K tự chế 8 quả pháo, đồng thời đặt mua thêm trên mạng xã hội bột lưu hình, bột K-Cloba, bột Natchi để cuốn 5 quả pháo dạng hình trụ tròn có kích thước khác nhau. Công an xã Lương Phú đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc và vật chứng lên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Bình để giải quyết theo thẩm quyền. Qua xác minh sơ bộ ban đầu, số pháo tự chế của 3 thiếu niên này có tổng trọng lượng 11,3 kg. Hiện nay vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Bình tiếp tục xác minh làm rõ theo quy định. Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2023, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đội Quản lý Thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã phát hiện thu giữ lượng lớn hàng hóa nhập ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cụ thể, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12, tại tổ 18 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, Đội Quản lý Thị trường số 1 kiểm tra xe ô tô tải hiệu Hyundai biển kiểm soát 30H2378 do ông Nguyễn Minh Tuấn, hộ khẩu thường trú tại tổ 10 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, là lái xe kiêm chủ hàng điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 10 bao hứng xương khô nhãn hiệu Coconut Flavor, loại 25 kg trên một bao, 20 thùng hứng xương khô nhãn hiệu Kaixin, loại 5 kg một thùng và nhiều bìa thùng các tông. Toàn bộ số hạt hứng xương trên là hàng hóa nước ngoài không có chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đáng lưu ý, khi được quét mã vạch, các bao tải lớn chứa hứng xương đều hiển thị nguồn gốc xuất xứ Trung Quốc, nhưng khi được chia vào các thùng các tông nhỏ, số hàng hóa này lại hô biến thành sản xuất tại Việt Nam. Tại cơ quan chức năng, ông Nguyễn Minh Tuấn khai nhận mua số hàng hóa trên tại Hà Nội rồi vận chuyển về Thái Nguyên để bán kiếm lời. Đội Quản lý Thị trường số 1 đã tạm giữ hàng hóa để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 18 tháng 12 năm 2023, Đội Quản lý Thị trường số 1 kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 29H22627 do lái xe Trần Thế Hiệp, trú tại xã Văn Hán, Đồng Hỷ, điều khiển. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 1.700 gói bột than tre, khối lượng 500 gram trên một gói. Trên bao bì, các gói hàng có ghi chữ nước ngoài, không thể hiện bất kỳ thông tin nào về nguồn gốc xuất xứ, không có thành phần cấu tạo. 300 gói thực phẩm viên bổ thận dương có nhãn hàng hóa, nhưng trên nhãn không có thông tin gì về nơi sản xuất hoặc xuất xứ. Tổng giá trị số hàng trên là 57,1 triệu đồng. Qua xác minh, lô hàng này là của bà Hoàng Thị Hà, trú tại xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn. Bà Hà bước đầu khai nhận, mặc dù biết rõ hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhưng vẫn mua về bán kiếm lời. Khi đang vận chuyển thì bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện. Đội Quản lý Thị trường số 1 đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, cuối năm nhu cầu tiêu dùng thực phẩm, hàng hóa của người dân trên địa bàn tăng cao. Do đó, lãnh đạo Công an thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý hàng hóa vi phạm nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng. Từ đầu năm đến nay, Đội Cảnh sát Kinh tế đã tăng cường kiểm tra, xử lý 61 vụ trên 67 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, chức vụ và tham nhũng. Trong đó liên quan đến các vụ việc vi phạm về hàng hóa không rõ nguồn gốc. Đội đã phát hiện tịch thu tiêu hủy trên 2,2 tấn thịt lợn, 2.700 chiếc bánh trung thu, 133 chai rượu, trên 2 triệu sản phẩm bánh kẹo và nhiều loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ như giày dép, quần áo, thuốc lá điện tử. Tham mưu xử lý nhiều trường hợp vi phạm với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Điển hình là khoảng 9 giờ 30 phút ngày 24 tháng 10 năm 2023, tổ công tác của Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên tiến hành kiểm tra kho thực phẩm đông lạnh tại tổ 6 phường Túc Duyên của ông Trần Thế Đông, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại tổ 7 phường Trương Vương. Qua kiểm tra phát hiện trong kho chứa trên 2,2 tấn xương, thịt lợn các loại, có dấu hiệu biến đổi màu và bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, ông Đông không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc của số thịt này. Ngay trong tối ngày 24 tháng 10 năm 2023, cơ quan chuyên môn của thành phố Thái Nguyên đã tiến hành tiêu hủy 2,2 tấn thịt lợn bẩn, không rõ nguồn gốc, nêu trên bằng hình thức chôn lấp tại bãi rác Đám Mài, xã Tân Cương, đồng thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 90 triệu đồng với ông Trần Thế Đông. Đầu tháng 12 năm 2023, thực hiện đợt tăng cường kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhất là ở khu vực gần trường học, tổ công tác của đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra hai cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Trương Vương. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện và thu giữ gần 2 triệu sản phẩm, khối lượng trên 1 tấn, chủ yếu là bánh kẹo, đồ ăn vặt ở hai cơ sở này. Tất cả các loại bánh kẹo, đồ ăn nói trên có bao bì in chữ nước ngoài, không có tem nhãn phụ, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ngoài tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa nêu trên, Công an thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt hành chính hai cơ sở kinh doanh này với tổng số tiền 16 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc. Chị Nguyễn Thị Thu ở phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết, gia đình tôi rất quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng lo lắng khi thấy một số vụ kinh doanh thực phẩm bẩn xảy ra ngay tại phường Trương Vương, Túc Duyên, nơi mình sinh sống. Để đảm bảo sức khỏe của bản thân và gia đình, tôi hay mua ở những siêu thị lớn. Tôi mong lực lượng chức năng sẽ kiểm soát tốt nguồn hàng hóa, thực phẩm để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Trước sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng thời gian qua, nhân dân trên địa bàn bày tỏ sự đồng tình cao, song vẫn chưa hết băn khoăn lo lắng về vấn nạn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và chất lượng kém, nhất là vào dịp cuối năm khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Đại úy Ngô Tuấn Anh, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, để hạn chế hàng hóa giả mạo, kém chất lượng trà trộn trên thị trường, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm, nhất là các mặt hàng thực phẩm, đồ uống, bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng. Đồng chí Ngô Tuấn Anh cũng khuyến cáo, dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp chế biến thực phẩm đưa ra thị trường lượng hàng hóa lớn, có những chủ hàng sẵn sàng vì lợi nhuận mà sản xuất hoặc nhập khẩu những loại hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Vì thế, bên cạnh sự vào cuộc, xử lý của lực lượng chức năng, người dân cần cảnh giác, tỉnh táo lựa chọn cho mình những địa điểm uy tín, những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng vì sức khỏe của chính bản thân và gia đình.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, cuối năm, lượng người và hàng hóa nhập cảnh tại các cảng hàng không tăng cao. Kéo theo đó là nguy cơ các đối tượng buôn lậu hoạt động mạnh, nhất là tội phạm về ma túy. Lực lượng hải quan các địa phương đã chủ động các giải pháp phòng chống ma túy, đồng thời tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện kiểm soát hiệu quả địa bàn, ngăn chặn các hành vi vi phạm.
Là cảng hàng không lớn nhất cả nước, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chiếm khoảng 60% quy mô hành khách xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước. Hiện có trên 50 hãng hàng không đang khai thác. Trung bình một năm, cơ quan hải quan làm thủ tục cho khoảng 70.000 chuyến bay, 10 triệu lượt hành khách xuất nhập cảnh và thủ tục xuất nhập khẩu 120.000 tấn hàng hóa. Chính vì lượng hàng, lượng người xuất nhập cảnh lớn nên một trong những vấn đề nhức nhối hiện nay là tình trạng buôn lậu trái phép chất ma túy. Theo Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, từ các vụ ma túy do đơn vị bắt giữ cho thấy, các đối tượng buôn bán ma túy trong và ngoài nước thường câu kết hình thành đường dây, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động manh động, liều lĩnh. Tội phạm ma túy thường nghiên cứu các chính sách trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh để lợi dụng cất giấu vận chuyển ma túy với các phương thức thủ đoạn như khai báo sai tên hàng, khai báo những mặt hàng được hệ thống phân luồng xanh để cất giấu ma túy vào hàng hóa. Đối với hàng xuất khẩu, đối tượng thường sử dụng các trang mạng xã hội để liên lạc với các đơn vị vận chuyển, sử dụng các dịch vụ giao hàng công nghệ khó truy vết. Đối với hành lý của hành khách xuất nhập cảnh, các đối tượng cất giấu ma túy như là ép ma túy vào thành bìa các tông, bìa sách truyện tranh, khung ảnh, thành vali, vali hai đáy, trong tuýp kem đánh răng, rồi thuê đối tượng để vận chuyển. Mới đây, tại chương trình Dân hỏi chính quyền trả lời của TP.HCM tháng 11 năm 2023, ông Nguyễn Văn Ổn, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM cho biết, thời gian qua, cơ quan hải quan cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ và xử lý nhiều vụ việc chuyên án liên quan đến ma túy vận chuyển trái phép qua đường hàng không, chuyển phát nhanh. Ma túy chủ yếu được đưa vào Việt Nam từ hai nguồn, đó là nguồn ma túy tổng hợp từ châu Âu và châu Mỹ. Nguồn thứ hai là ma túy tự nhiên đi từ Nam Mỹ sang Việt Nam. Trước tình hình này, Cục Hải quan TP.HCM đã chủ động triển khai các giải pháp, kế hoạch đấu tranh cụ thể và đã ngăn chặn hiệu quả các vụ vi phạm, nhất là thời điểm cuối năm, tội phạm ma túy gia tăng.
Đối tượng ma túy thì chúng tôi bắt giữ năm 23 là khoảng 23 vụ, gần một tạ ma túy tổng hợp và bắt giữ 30 đối tượng. Đấy là cái việc mà lực lượng hải quan chủ động. Ngoài ra thì lực lượng hải quan còn phối hợp với công an và các lực lượng khác ấy, thì chúng tôi bắt giữ được rất là nhiều. Cái lực lượng hải quan ngoài cái câu chuyện là chủ động đấu tranh thì làm tốt công tác phối hợp với lực lượng, đặc biệt là công an. Trong dịp Tết này thì chúng tôi sẽ chủ động phối hợp với lực lượng công an, lực lượng quản lý trường tốt hơn, chỉ đạo các lực lượng hải quan ở sân bay ấy, tập trung cả nguồn lực, cả nhân lực và con người để kiểm soát.
Sau dịch COVID-19, các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh đã trở lại bình thường. Các chuyến bay quốc tế với tần suất như trước dịch. Cùng với đó là tình hình buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đặc biệt là vận chuyển trái phép chất ma túy có nhiều diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới. Trước tình hình này, Cục Hải quan Hà Nội cũng đã có những cảnh báo cao hơn đối với toàn đơn vị về các phương thức thủ đoạn buôn lậu ma túy. Ông Đỗ Mạnh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cho biết, cuối năm, các hoạt động thương mại dự báo sẽ nhộn nhịp hơn, kéo theo đó là tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép chất ma túy qua tuyến biên giới hàng không. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài xác định triển khai mạnh mẽ các biện pháp giải pháp, trong đó tiếp tục tập trung thực hiện các chuyên án. Căn cứ các hồ sơ điều tra, nghiên cứu nắm tình hình để phân tích dấu hiệu rủi ro từ tuyến đường trọng điểm, đặc biệt là tuyến đường từ châu Âu, Đông Bắc Á, là những tuyến đường có dấu hiệu lợi dụng gian lận buôn lậu vào thời điểm cuối năm. Đồng thời, đơn vị cũng tăng cường kiểm tra giám sát sử dụng phương tiện nghiệp vụ để nắm bắt tình hình, chuẩn bị lực lượng để công tác đấu tranh với tội phạm buôn lậu đạt hiệu quả cao nhất.
Đối với hành khách xuất nhập cảnh thì chúng tôi cũng có xây dựng những tuyến đường trọng điểm, hành khách trọng điểm. Thì trên cơ sở đó, đối với những chuyến bay trọng điểm thì chúng tôi sẽ có cái cơ sở để thực hiện là kiểm tra thực tế hàng hóa qua công tác soi chiếu, có nghi vấn đối với những cái hành khách mà trong cái hệ thống của Tổng cục Hải quan xác định là hành khách trọng điểm thì chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa 100% sau khi soi chiếu có sự nghi ngờ.
Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là hoạt động vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới trong những tháng cuối năm tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy, lực lượng hải quan các địa phương đã chủ động các giải pháp phòng chống ma túy, đồng thời tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện kiểm soát hiệu quả địa bàn, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Đặc biệt trong công tác nhân sự, bố trí công chức có nhiều kinh nghiệm tại các khâu sung yếu, kiểm tra thực tế hàng hóa tại cửa khẩu, thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng để đấu tranh có hiệu quả với những loại tội phạm tinh vi, nguy hiểm.
Xe hoa nao nước nhịp trầm thanh xua con lấm đất rừng
từ xa em đã thấy tôi, giờ cuộc vui em tới, em cho tôi vòng nhỏ.
Và từ ấy người lính có thơ tình, tìm nơi thương thì hãy qua tháp canh sẽ gặp.
Bạn em lưng chừng núi, lưng chừng đèo, từng bậc thang lên xuống như cung đàn. Ngân dài một lần đi tuần tra anh tới, gặp em bên suối hát gì
mà rừng ban nở trắng xinh, cùng lắng nghe em hát những yêu thương cuộc đời, để lại bao thương nhớ trong lòng mình. Một cô gái miền núi đã thắp mòn
bạn, làm vui điều xòe hoa nao nức, nhịp trầm thanh dù còn lắm đất rừng.
Từ xa em đã thấy tôi, giờ cuộc vui em tới, em cho tôi vòng nhỏ.
Và từ ấy người lính có thơ tình,
tìm người thương thì hãy qua
rừng ban nở trắng xinh, một tình yêu ta có nơi núi rừng mưa xa.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung các năm 2014, 2017, 2020. Điều 53, thay đổi tên gọi, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. 1. Trường hợp chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại luật này có sự thay đổi về tên gọi nhưng không có sự thay đổi về nhiệm vụ quyền hạn thì thẩm quyền xử phạt của chức danh đó được giữ nguyên. 2. Trường hợp chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có sự thay đổi về nhiệm vụ quyền hạn thì thẩm quyền xử phạt của chức danh đó do chính phủ quy định sau khi được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Điều 54. Giao quyền xử phạt. 1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 38, các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7, điều 39, các khoản 2, 2A, 3, 3A và 4, điều 40, các khoản 3, 4, 5, 6 và 7, điều 41, các khoản 2, 3, 4 và 5, điều 42, các khoản 2, 3, 4 và 5, điều 43, các khoản 2, 3 và 4, điều 43A, các khoản 2, 3, 4 và 5, điều 44, các khoản 2, 3 và 4, điều 45, điều 45A, các khoản 2, 3 và 4, điều 46, điều 47, khoản 3 và khoản 4, điều 48, khoản 2, điều 48A, các khoản 2, 4 và 5, điều 49, điều 51 của luật này có thể giao cho cấp phó thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. 2. Việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện thường xuyên hoặc theo vụ việc, đồng thời với việc giao quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7, điều 119 của luật này. Việc giao quyền phải được thể hiện bằng quyết định, trong đó xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn giao quyền. 3. Cấp phó được giao quyền xử phạt vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm trước cấp trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện quyền được giao. Người được giao quyền không được giao quyền cho người khác. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Chương 3. Thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt. Mục 1. Thủ tục xử phạt. Điều 55. Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính. Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính được người có thẩm quyền đang thi hành công vụ áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính đang diễn ra nhằm chấm dứt ngay hành vi vi phạm. Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính được thực hiện bằng lời nói, còi, hiệu lệnh, văn bản hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật. Điều 56. Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản. 1. Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250 triệu đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ. Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản. 2. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết định, họ tên địa chỉ của cá nhân vi phạm hoặc tên địa chỉ của tổ chức vi phạm, hành vi vi phạm, địa điểm xảy ra vi phạm, chứng cứ và tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm, họ tên chức vụ của người ra quyết định xử phạt, điều khoản của văn bản pháp luật được áp dụng. Trường hợp phạt tiền thì trong quyết định phải ghi rõ mức phạt tiền. Điều 57. Xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính. 1. Xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính, không thuộc trường hợp quy định tại đoạn 1, khoản 1, điều 56 của luật này. 2. Việc xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản phải được người có thẩm quyền xử phạt lập thành hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính. Hồ sơ bao gồm biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt hành chính, các tài liệu giấy tờ có liên quan và phải được đánh bút lục. Hồ sơ phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Điều 58. Lập biên bản vi phạm hành chính. 1. Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính, trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản quy định tại khoản 1, điều 56 của luật này. Vi phạm hành chính xảy ra trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa, thì người chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu có trách nhiệm tổ chức lập biên bản và chuyển ngay cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi tàu bay, tàu biển, tàu hỏa về đến sân bay, bến cảng, nhà ga. 2. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập tại nơi xảy ra hành vi vi phạm hành chính. Trường hợp biên bản vi phạm hành chính được lập tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản hoặc địa điểm khác thì phải ghi rõ lý do vào biên bản. 3. Biên bản vi phạm hành chính có nội dung chủ yếu sau đây. A. Thời gian, địa điểm lập biên bản. B. Thông tin về người lập biên bản, cá nhân tổ chức vi phạm và cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. C. Thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm, mô tả vụ việc, hành vi vi phạm. D. Lời khai của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại. D. Biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính. E. Quyền và thời hạn giải trình. 4. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất 2 bản, phải được thành lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký, trừ trường hợp biên bản được lập theo quy định tại khoản 7 điều này. Trường hợp người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không ký vào biên bản thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã nơi xảy ra vi phạm hoặc của ít nhất một người chứng kiến xác nhận việc cá nhân, tổ chức vi phạm không ký vào biên bản. Trường hợp không có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã hoặc của người chứng kiến thì phải ghi rõ lý do vào biên bản. 5. Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải được giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính một bản. Trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản, thì biên bản và các tài liệu khác phải được chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản, trừ trường hợp biên bản vi phạm hành chính được lập trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa. 6. Trường hợp biên bản vi phạm hành chính có sai sót hoặc không thể hiện đầy đủ, chính xác các nội dung quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều này thì phải tiến hành xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính theo quy định tại điều 59 của luật này để làm căn cứ ra quyết định xử phạt. Việc xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính được lập thành biên bản xác minh. Biên bản xác minh là tài liệu gắn liền với biên bản vi phạm hành chính và được lưu trong hồ sơ xử phạt. 7. Biên bản vi phạm hành chính có thể được lập gửi bằng phương thức điện tử đối với trường hợp cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt, cá nhân tổ chức vi phạm đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin. 8. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập đúng nội dung, hình thức, thủ tục theo quy định của luật này và là căn cứ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trừ trường hợp xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản quy định tại khoản 1, điều 56, khoản 2, điều 63 của luật này và trường hợp luật quản lý thuế có quy định khác. 9. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của luật xử lý vi phạm hành chính sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và đời sống lần sau. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.